Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý khán giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Sáu, ngày 23 tháng 10 năm 2015. Ngoại trưởng Mỹ họp với Nga, Ả Rập Xê Út và Thổ Nhĩ Kỳ để tìm kiếm một giải pháp chính trị cho Syria.
One thing stands in the way of being able to rapidly move to implement that.
Chúng tôi sẽ có bài tường trình chi tiết về diễn biến này trong chương trình Thời sự quốc tế cùng với những tin tức đáng chú ý khác trong ngày do biên tập viên Hoài Hương vừa cập nhật.
Israel hủy lệnh cấm thanh niên Hồi giáo thờ phượng tại đền Al-Aqsa. Bà Clinton trở lại vận động tranh cử sau cuộc điều trần về vụ Benghazi. Các lực lượng Mỹ và Kurd ở Iraq giải cứu được 70 con tin sắp bị IS hành quyết.
Cũng trong buổi phát thanh này, chúng tôi sẽ có chuyên mục thể thao và tạp chí thanh niên. Mong quý thính giả chờ nghe. Thưa quý vị, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đang có mặt tại Viên để hội đàm với các vị tương nhiệm Nga, Ả Rập Xê Út và Thổ Nhĩ Kỳ về một giải pháp chính trị cho Syria. Hoa Kỳ và các nước đồng minh đã nói rõ là Tổng thống Syria Bashar al-Assad không nằm trong giải pháp đó, nhưng Nga đang hỗ trợ quân sự cho chế độ của ông Assad. Thông tin viên Zlatika Hogue ghi nhận chi tiết trong bài tường trình do Minh Phượng trình bày.
Trong chặng dừng chân tại Berlin ngày hôm qua, Ngoại trưởng Kerry nói cuộc họp bốn bên phải đi trước sự tham gia rộng rãi hơn của nhiều nước cần phải có mặt tại bàn thương nghị. Ông nói tất cả các bên đồng ý là cần phải tìm ra một giải pháp để chấm dứt bạo động tại Syria. Sau đây là phát biểu của Ngoại trưởng Kerry.
One thing stands in the way of being able to rapidly move to implement that.
Một điểm gây trở ngại cho việc mau chóng tiến tới thực thi điều đó chính là một người tên là Assad, Bashar al-Assad. Do đó vấn đề là liệu chúng ta có thể đi đến một tiến trình chính trị trong đó việc phi tập trung hóa và giao quyền ở Syria trong nay mai có được giao một cách đúng đắn cho người dân Syria hay không?
Các nhà lãnh đạo Tây Phương, kể cả Thủ tướng Đức Angela Merkel, cũng coi ông Assad là một trở ngại cho hòa bình.
Chúng tôi đang vận động cho một giải pháp chính trị bằng các phương tiện của chúng tôi, và chuyến đi Trung Đông của Bộ trưởng Ngoại giao Frank-Walter Steinmeier đã chứng tỏ việc này. Đó là để có thể tìm ra một giải pháp chính trị tại Syria. Nhưng điều đó dường như không phải một sớm một chiều mà đạt được. Vì thế mà một người như ông Assad chắc chắn sẽ không có một tương lai chính trị.
Với sự lãnh đạo chống Assad của Thổ Nhĩ Kỳ và Ả Rập Xê Út, Nga là đồng minh mạnh nhất của ông Assad. Chưa rõ Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov sẽ đem theo giải pháp gì đến Vienna. Nhưng hôm qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đưa ra một gợi ý tại một diễn đàn quốc tế ở Sochi. Ông Putin nói, sự can thiệp kéo dài của phương Tây tại Trung Đông đã gây rối loạn cho thế quân bình lực lượng trong vùng, biến vùng này thành một thùng thuốc súng. Ông Putin nói,
thật khó mà tiếp tục chơi trò nước đôi, tuyên chiến với khủng bố và đồng thời nỗ lực dùng khủng bố để sắp xếp các quân cờ trên bàn cờ Trung Đông nhằm đạt được các lợi ích riêng. Không thể nào đánh bại khủng bố nếu một số phần tử khủng bố này được dùng như một công cụ để lật đổ các chế độ ngoài ý muốn.
Ông Putin kêu gọi thế giới đoàn kết trong cuộc chiến chống khủng bố và để cho người dân Syria quyết định tương lai của mình. Tháng trước, Nga bắt đầu thực hiện các cuộc không kích tại Syria để yểm trợ cho quân đội Syria.
Israel đã gỡ bỏ những hạn chế về tuổi tác đối với những người đến thờ phượng tại một địa điểm linh thiêng ở Đông Jerusalem trong một động thái dường như nhằm xoa dịu những căng thẳng đã dẫn đến một làn sóng bất ổn gây tử vong. Những hạn chế này đã được áp dụng cho những ngày thứ Sáu hàng tuần kể từ khi các vụ đụng độ bùng nổ vào giữa tháng 9. Quy định này cấm những người Hồi giáo trẻ tuổi không được vào khu vực đền Al-Aqsa, ngôi đền tọa lạc tại một địa điểm linh thiêng đối với người Do Thái giáo dưới tên gọi là Đền Núi. Việc nới lỏng các hạn chế diễn ra giữa lúc các nỗ lực ngoại giao đang được tăng cường để chấm dứt bạo lực giữa người Israel và người Palestine. Quân đội Israel nói một người Palestine bị cáo buộc đã đâm một binh sĩ trên vùng bờ Tây đã bị các binh sĩ khác tại đây bắn. Vụ việc diễn ra một ngày sau khi Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ John Kerry bày tỏ lạc quan thận trọng về triển vọng tìm được một giải pháp để chấm dứt bạo động. Ông Kerry phát biểu sau một cuộc họp với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ở Berlin.
If parties want to try, and I believe they do, want to move to a...
Ông Kerry nói, nếu các bên muốn tìm cách hướng tới việc xuống thang bạo động, và tôi tin rằng họ muốn làm như vậy, thì tôi nghĩ họ có một loạt những sự lựa chọn. Tôi hy vọng điều đó sẽ xảy ra. Ông Netanyahu lặp lại lời tố cáo của ông cho rằng bạo lực là hậu quả trực tiếp của những sự kích động của phía Palestine. Ông Netanyahu quy lỗi cho nhóm Hamas, cho phong trào Hồi giáo ở Israel, ở Palestine và cho Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas. Ông Kerry kêu gọi người Israel và người Palestine hãy ngưng quy lỗi cho nhau mà hãy hành động để chấm dứt bạo lực đã giết chết gần 8 người và khoảng 50 người Palestine bị thương.
Look forward to meeting with King Abdullah on Saturday and with President Abbas.
Ngoại trưởng Mỹ nói, tôi trông mong cuộc hội kiến với Quốc vương Abdullah của Jordani và Tổng thống Abbas của Palestine ở Amman. Tôi hy vọng rằng nguyện vọng của người dân sẽ được chú ý theo cách nào để chúng ta có thể nắm lấy thời khắc này mà lùi lại từ bên bờ vực thẳm. Ngoại trưởng Kerry đã không đi đến mức quy lỗi cho bên nào về tình trạng bạo lực vẫn đang tiếp diễn.
Quý khán giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay là 22332233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 641-552-5015. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo là các tin tức liên quan đến Việt Nam. Thưa quý vị, chính quyền Việt Nam mới đây đã tiến hành phá dỡ cơ sở của dòng Mến Thánh Giá, một dòng tu của Giáo hội Công giáo ở Thủ Thiêm, ngoại ô thành phố Sài Gòn. Khánh An tường trình chi tiết.
Thêm một cơ sở tôn giáo tại Việt Nam bị đập phá vào sáng ngày 22 tháng 10. Vụ việc này một lần nữa khơi ra quan ngại về tình trạng cưỡng chế, tịch thu đất đai của các cơ sở tôn giáo một cách tùy tiện. Sơ Maria Đặng Thị Mỹ Hạnh, thư ký của dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm cho biết về tình cảnh buộc phải giao cho chính quyền Việt Nam ba cơ sở giáo dục của nhà dòng sau năm 1975, nhưng không hiến đất.
Nhà dòng có ba cơ sở giáo dục mà trước năm 1975 thì các nữ tu dạy học ở trong ba cơ sở này do nhà dòng xây dựng. Đến khi giải phóng năm 1975 thì theo thông cáo của tòa giám mục thì là mình giao trường lại cho nhà nước sử dụng với mục đích giáo dục. Đó thì khi nhà nước sử dụng trong thời gian từ năm 1975 đến tháng 9 năm 2011 thì là họ làm đúng mục đích. Nhưng sau đó hay thời gian khi mà dân di dời giải tỏa đây khu vực này người ta đi hết cho nên không còn học trò nữa, trường không có hoạt động nữa, là không có sử dụng đúng mục đích giáo dục nữa thì nhà dòng mới viết đơn xin họ giao trả trường lại cho nhà dòng. Vì theo cái thông cáo chung của tòa giám mục với lại bên chính phủ lâm thời lúc đó thì nói rằng là khi mà mình giao trường cho họ thì họ phải sử dụng đúng mục đích giáo dục. Nếu họ không sử dụng đúng thì mình có quyền mình xin lại vì đó vẫn là tài sản của giáo hội, của hội dòng.
Nhưng khi dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm gửi đơn để xin lại cơ sở giáo dục của mình vào tháng 10 năm 2011, chính quyền Thủ Thiêm đã bác đơn của nhà dòng và lần lượt dọn Ủy ban Nhân dân, Công an phường và các ban ngành đoàn thể về đây. Đến năm 2012, khi nhà dòng tiếp tục gửi đơn xin lại cơ sở giáo dục, thì nhận được câu trả lời từ chính quyền Thủ Thiêm rằng cơ sở của nhà dòng nằm trong khu vực giải tỏa nên ngôi trường sẽ biến thành đường đi. Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm xin được bồi thường nếu cơ sở bị quy hoạch, thì nhận được lời hứa sẽ hỗ trợ từ ông Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Ông đề nghị nhà dòng viết đơn, đề nghị giá hỗ trợ, nhưng sau khi gửi đơn đi cho tới nay, nhà dòng hoàn toàn không nhận được câu trả lời nào. Sơ Mỹ Hạnh cho biết, những người ở trong cơ sở của nhà dòng là Ủy ban Nhân dân xã, Công an đã dọn ra khỏi cơ sở này vào ngày 20 tháng 10. Hai ngày sau thì xảy ra vụ đập phá cơ sở mà hoàn toàn không có sự báo trước hay tham khảo ý kiến của những chủ nhân thực sự là các nữ tu dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm.
Họ đóng cổng hết, họ bao không có cho chụp hình ảnh hết, bao lại che kín này hết, họ đóng cổng lại. Khi mà mình họ đưa xe cần cẩu vào trong sân trường, họ đóng cổng lại hết, lại hết đó. Còn mình các nữ tu mình ra đến ngồi thì có bà chủ tịch với lại, tức là chủ tịch đi vô đây, họ đưa cho họ mình một cái tờ thơ, họ nói là cũng biết không trả lời họ là họ không có trao trả cho mình được, tại vì đó là tài sản của họ, họ nhận đó là tài sản của họ, cho nên họ không có trao trả, họ quyết định họ đập.
Khi chứng kiến tài sản của mình bị hủy hoại, các nữ tu chỉ biết ra trước cổng trường để phản đối bằng cách đọc kinh và căng băng rôn suốt hai ngày này, bất chấp nắng mưa ngày đêm.
Các nữ tu chỉ có ngồi ngoài cổng để đọc kinh thôi, từ người cao niên nhất đến người nhỏ nhất, cả 40-50 nữ tu ngồi ở đó đọc kinh suốt từ hôm qua giờ đêm hôm tất cả luôn, không có lúc nào mình rời cái chỗ đó đi hết. Và có giáo dân, có những người mà ta nghe thông tin của nhà dòng như vậy, họ đến họ chia sẻ. Thì hôm qua nào cũng bị chặn, không có được vào á.
Sơ Mỹ Hạnh cho biết, một số linh mục cho biết sẽ trình báo vụ việc lên tòa giám mục, đề nghị có phương án can thiệp, bảo vệ quyền lợi chính đáng của các nữ tu.
Nhà dòng cũng chưa có phương án gì hết, chỉ biết ngồi đọc kinh thôi. Chúng tôi chờ mong họ động lòng, họ thấy cái cảnh mà các nữ tu ngồi đó trời mưa, trời gió, cứ ngồi giữa trời mưa để đọc kinh.
Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm là hội dòng Mến Thánh Giá đầu tiên của giáo phận Sài Gòn. Các nữ tu dòng này đã đến bán đạo Thủ Thiêm từ ngày đầu hội dòng chính thức được thành lập là năm 1840, khi nơi đây vẫn còn là khu rừng hoang vắng. Dần dà, các nữ tu đã mua từng mảnh đất nhỏ và góp nhặt xây dựng thành các cơ sở lớn để phục vụ cho mục đích giáo dục. Kể từ khi Thủ Thiêm được quy hoạch trở thành trung tâm mới của Sài Gòn, do nằm ở vị trí chiến lược bên trong vành đai tăng trưởng Đông Bắc của thành phố này, tài sản của nhiều cư dân, trong đó có các nữ tu dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm, đã bị trưng dụng một cách tùy tiện, khiến gây nhiều bất bình bức xúc trong dư luận. Đài VOA hiện chưa liên lạc được với chính quyền địa phương để ghi nhận ý kiến phía các giới chức hữu quan.
Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam tuyên bố, Việt Nam cần cân bằng trong mối quan hệ với Trung Quốc và Mỹ, không đi với nước lớn này để chống lại nước lớn khác. Truyền thông nhà nước dẫn tuyên bố của Đại tướng Phùng Quang Thành tại buổi thảo luận về an ninh quốc phòng chiều 22 tháng 10 ở Quốc hội, nói rằng Việt Nam theo đường lối đối ngoại tự chủ, không ngã về bên nào hay bị chi phối bởi nước nào. Ông Thành khẳng định, chỉ cần lệch lạc đứng về một nước lớn nào quay lưng lại với nước lớn khác sẽ gây phức tạp. Phát biểu của người đứng đầu ngành quốc phòng Việt Nam được đưa ra giữa bối cảnh quan hệ Việt-Trung đang tuột dốc xuống mức thấp nhất vì tranh chấp Biển Đông và bang giao Việt-Mỹ đang ngày càng nồng ấm trong lúc Washington chuyển trọng tâm về châu Á để kiềm chế Trung Quốc dương oai diễu võ và Hà Nội đang tìm cách xích lại gần hơn với cường quốc cựu thù để đối phó với sự o ép về nhiều mặt từ Bắc Kinh. Kể từ vụ giàn khoan Hải Dương 981 xâm nhập vùng biển Việt Nam hồi tháng 5 năm ngoái, Trung Quốc không ngừng thách thức chủ quyền Việt Nam bằng các hoạt động tuần tra, gây hấn, tấn công tàu bè, xây đảo nhân tạo, đặt các cơ sở quân sự, dân sự, kể cả phi đạo và hải đăng tại các khu vực đôi bên đang có tranh chấp. Các hành động khiêu khích và bất chấp luật lệ của Trung Quốc bị quốc tế lên án là đe dọa hòa bình khu vực, cũng như an ninh của các nước lân cận, trong đó có Việt Nam, khiến người dân Việt Nam ngày càng mất lòng tin với người láng giềng bốn tốt. Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam kêu gọi, trong quan hệ với Trung Quốc và Mỹ, Việt Nam cần hữu nghị với cả hai. Có như vậy, chúng ta mới giữ được thế cân bằng, chủ động và độc lập. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng Hà Nội không thể cùng lúc có được mối quan hệ tốt song hành như mong muốn giữa các tham vọng và hiểm họa gia tăng từ Trung Quốc. Giới phân tích nói, sau bao nhiêu năm chịu ảnh hưởng chi phối của Trung Quốc, đã tới lúc Việt Nam phải nhận rõ giữa người bạn tốt và kẻ trục lợi để tránh xa. Nếu không, tương lai của nước Việt sẽ do Trung Quốc định đoạt chứ không phải là nhân dân Việt Nam. Các chuyên gia cho rằng, căng thẳng Biển Đông cũng chính là cơ hội để Việt Nam thoát trùng, tìm tới một người bạn tốt. Giáo sư Ngô Vĩnh Long, chuyên nghiên cứu lịch sử Đông Nam Á, Đông Á, quan hệ châu Á-Hoa Kỳ, hiện là giáo sư lịch sử của Đại học Maine, Mỹ, nhận định.
Nhưng mà nắm được cái cơ hội đó thì Việt Nam là phải dứt khoát Mỹ đã dọn bằng khổ cho Việt Nam, trong đó có TTP v.v. Việt Nam bây giờ là chỉ có làm sao chuẩn bị để mà mình được hưởng những cái lợi đó. Cái đại hội tới sẽ rất là quan trọng. Bây giờ là Việt Nam đang muốn mua thời gian để chuẩn bị cho cái đại hội và cũng đúng chuẩn bị cho vấn đề nhân sự. Tôi nghĩ rằng là Việt Nam đã thấy cái tương lai và cái sự nguy hiểm cho đất nước như thế nào.
Luật sư Lưu Tường Quang, một người am hiểu tình hình Biển Đông, từng là một nhà ngoại giao của Việt Nam Cộng Hòa, cho rằng Việt Nam không thể đi nước đôi mà phải chuyển trục để thoát ra khỏi quỹ đạo của Trung Quốc.
Nếu họ chuyển trục và nếu cái hiệp định TPP, tức là cái hiệp tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương mà được Quốc hội Hoa Kỳ chuẩn y và nó có hiệu lực, thì tôi nghĩ cái cơ hội mà Việt Nam có thể chịu uống sụt đắng để đã tận để mà có thể một phần nào bớt lệ thuộc vào Trung Quốc nó có thể xảy ra. Không những xảy ra về phương diện kinh tế mà xảy ra luôn cả về phương diện chính trị. Tôi hy vọng là với cái sự đe dọa rất là lớn lao của Trung Quốc đối với cái tiền đồ của đất nước Việt Nam, cái đại hội thứ 12 của năm 2016 nó sẽ đi đến một cái quyết định tương tự như cái đại hội 6 của Đảng Cộng sản Việt Nam hồi năm 1986. Thì nếu những cái điều mà chúng ta thảo luận đó trở thành sự thật thì cái đại hội kỳ thứ 12 này nó sẽ có một cái tầm vóc chuyển đổi nước Việt Nam chế độ cộng sản độc tài lệ thuộc Trung Quốc trở thành một nước Việt Nam độc tài nhưng mà thân Mỹ, thì cái điều đó nó có lợi cho đất nước chúng ta theo cái nghĩa là chúng ta bớt lệ thuộc vào Trung Quốc.
Trong số các lý do khiến Hà Nội và Washington chưa thể thật sự xích lại gần nhau là vấn đề nhân quyền Việt Nam và kinh nghiệm lịch sử từ cuộc chiến Việt Nam khi Mỹ bỏ rơi đồng minh Việt Nam Cộng Hòa để bắt tay với Trung Quốc. Các chuyên gia cho rằng để mối quan hệ Việt-Mỹ ngày nay thật sự được khăng khít thì ngoài vấn đề nhân quyền Việt Nam phải được cải thiện, phía Mỹ cũng cần phải tạo lòng tin cho Hà Nội bằng cách dỡ bỏ hoàn toàn cấm vận võ khí cho Việt Nam. Luật sư Lưu Tường Quang.
Hoa Kỳ có thể làm gì để cho Việt Nam có thể tin tưởng hơn, thì tôi nghĩ là Hoa Kỳ tháo gỡ hoàn toàn cái việc cấm vận vũ khí sát thương để giúp cho Việt Nam có thể có được ít nhất là cái phương tiện về quân sự mà trong trường hợp mà Trung Quốc tấn công bằng đường bộ thì nhà cầm quyền Việt Nam có thể chống trả được.
Nhiều người nói trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay vẫn chưa thống nhất được chính sách thân Tây hay thân Tàu, nhưng cũng có ý kiến cho rằng không có phe thân Tây hay thân Tàu trong nội bộ Đảng mà chỉ có một phe quyết giữ cho được độc tài của Đảng Cộng sản. Vì lợi ích phe phái và lợi ích nhóm. Indonesia đang tìm kiếm hỗ trợ từ Mỹ trong nỗ lực xây dựng lực lượng tuần duyên mới, tuần tra các vùng biển chiến lược quốc gia và đóng vai trò tích cực hơn giúp giải quyết các tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc ở Biển Đông. Tổng thống Indonesia Joko Widodo sẽ gặp Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama trong chuyến công du Washington vào tuần tới. Wall Street Journal ngày 23 tháng 10 dẫn lời Bộ trưởng Phụ trách Chính trị, Pháp lý, An ninh của Indonesia, ông Luhut Panjaitan, nói an ninh hàng hải và quan hệ quốc phòng sẽ nằm cao trong nghị trình thảo luận của lãnh đạo hai nước. Ông Panjaitan cho biết thêm rằng Indonesia sẽ sớm khởi sự một vai trò tích cực hơn trong việc giải tỏa các tranh chấp lãnh hải giữa các nước láng giềng như Việt Nam, Philippines với Trung Quốc. Vẫn theo nguồn tin này, một trong những lĩnh vực hợp tác với Mỹ có thể bao gồm việc Washington giúp Jakarta phát triển một lực lượng tuần duyên cho quốc gia có 18.000 hòn đảo này. Indonesia không phải là nước Đông Nam Á duy nhất tìm kiếm sự hỗ trợ của Mỹ để củng cố khả năng bảo vệ chủ quyền lãnh hải trước sự bành trướng của Trung Quốc. Ngoài Indonesia, Philippines, nước đồng minh với Hoa Kỳ, và Việt Nam, quốc gia cựu thù của Mỹ, cũng đang đẩy mạnh các nỗ lực tương tự. Trước đây trong tháng, Mỹ loan báo sẽ chi 100 triệu đô la cho công tác thực thi luật hàng hải tại Việt Nam, Philippines, Indonesia và Malaysia, dù chi tiết khoản hỗ trợ này chưa được công bố cụ thể. Cũng trong tháng này, Hoa Kỳ loan báo sẽ cho tàu chiến tuần tra trong phạm vi 12 hải lý xung quanh các đảo nhân tạo Trung Quốc xây ở Biển Đông. Bộ trưởng Panjaitan của Indonesia nói, Hoa Kỳ có quyền làm như vậy vì đây là vùng biển quốc tế, mọi người đều có quyền lưu thông qua lại. Cùng với Việt Nam hay Philippines, Indonesia không công nhận bản đồ đường lưỡi bò của Trung Quốc ở Biển Đông mà Bộ trưởng Panjaitan gọi là giả tưởng. Đại sứ Mỹ Robert O. Blake trong tuần này tuyên bố là Hoa Kỳ sẵn sàng xây dựng các mối quan hệ quân sự với Indonesia và rằng Mỹ đang xúc tiến các nỗ lực cung cấp thiết bị quân sự cho Indonesia. Ông cũng cho biết thêm rằng các giới chức tháp tùng Tổng thống Indonesia trong chuyến công du Mỹ tuần tới cũng sẽ thảo luận về phương thức thăng tiến quan hệ quân sự giữa hai nước.
Thưa quý vị, chuyến đi Anh Quốc trong tuần này để ký các thỏa thuận nhiều tỷ đô la của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nêu bật điều mà các nhà tranh đấu cho nhân quyền nói là một chiều hướng đáng lo ngại của giới hữu trách Anh, đó là giữ im lặng về vấn đề nhân quyền và mối quan ngại rằng tình hình có thể trở nên xấu hơn nữa ở Trung Quốc. Mời quý vị nghe Linh Đăng trình bày thêm chi tiết trong bài tường trình sau đây.
Tuy nói với các phóng viên ở Anh Quốc rằng Bắc Kinh cần phải cải thiện thành tích nhân quyền, ông Tập Cận Bình không hề đề cập gì đến vụ trấn áp đang tiếp diễn nhắm vào các luật sư nhân quyền, giới hoạt động và con cái họ ở Trung Quốc. Trong một cập nhật mới hôm nay về vụ trấn áp nhân quyền ở Trung Quốc, nhóm quan tâm về nhân quyền ở Trung Quốc có cơ sở ở Hồng Kông cho hay khoảng 300 người, trong đó có các luật sư, các nhân viên công ty luật, những người ủng hộ nhân quyền và gia đình những người bị thu gom vào tấm lưới ngày càng mở rộng. Đa số các luật sư đã được trả tự do, nhưng hơn 30 người vẫn còn bị giam giữ dưới một hình thức nào đó và chưa biết tung tích của họ. Theo nhóm mạng lưới luật sư, đa số đang bị giam giữ và theo dõi tại một địa điểm được chỉ định. Chỉ có một người bị nhắm là mục tiêu đã được gặp luật sư, trong khi đa số các gia đình chưa nhận được thông báo chính thức về lý do vì sao người thân của mình bị giam giữ. Trung Quốc nói các vụ việc đang được xử lý theo đúng luật pháp. Tuy nhiên, các luật sư và các nhà hoạt động nhận thấy rằng việc không chịu thông báo cho gia đình về cáo trạng, nơi họ bị giam giữ hay để cho họ được tiếp xúc với luật sư, cũng như việc sách nhiễu những người thân, kể cả trẻ em, đều vi phạm chính các luật lệ của Trung Quốc. Bà Kit Chan, người phát ngôn của một tổ chức mạng lưới nhân quyền, nói rằng chúng ta thấy tình hình tệ hại hơn từ một khía cạnh khác, không phải là vấn đề thống kê, mà đúng hơn là hình thức trả thù mà chính phủ dành cho những người thân. Bà Chan nói trong khi nhiều nhóm lên tiếng về tình hình, thật là đáng tiếc khi nhìn thấy chính phủ Anh Quốc thực sự có một lập trường rất hòa dịu, đánh đổi sự quan tâm về nhân quyền lấy quan tâm về kinh doanh. Ngoài việc bị giam giữ, nhóm này đã ghi nhận vụ việc của ít nhất 24 luật sư, các nhà hoạt động và những người thân đã bị càn quét trong vụ đàn áp và bị cấm rời khỏi nước, và được báo là việc ra đi của họ sẽ gây nguy cơ cho an ninh quốc gia. Em Bao Trác Hiên, 16 tuổi, con trai của luật sư Vương Vũ đã gặp nhiều khó khăn kể từ khi cha mẹ đều là luật sư bị bắt hồi đầu tháng 7. Em Bao không những bị cấm rời khỏi nước mà còn bị theo dõi chặt chẽ và nay đang bị quản thúc tại gia. Mẹ của em, bà Vương Vũ đã đại diện cho các thành viên của Pháp Luân Công, các nạn nhân bị tấn công tình dục và nhiều vụ về nhân quyền nổi bật khác như ông Ilham Tohti, học giả người Uyghur. Nhà chức trách đã cáo buộc bà là kích động lật đổ chính quyền. Bao và cha của em, ông Bao Long Quân, đã bị chặn lại khi tìm cách rời khỏi nước hồi đầu tháng 7, cùng ngày bà Vương Vũ bị bắt. Em Bao đang sắp đi du học ở Australia, nhưng chính quyền đã buộc em phải ở lại Trung Quốc và bị theo dõi chặt chẽ ở Thiên Tân. Khi em bỏ trốn và tìm cách rời khỏi nước, chính quyền đã truy lùng theo em tới Myanmar và đưa em trở lại Trung Quốc. Nay em bị đặt trong tình trạng quản thúc tại gia ở Nội Mông dưới sự chăm sóc của ông bà. Ông Chu Phong Tỏa từng là một lãnh tụ sinh viên tham gia cuộc biểu tình Tiananmen và là một nhà tranh đấu cho nhân quyền ở hải ngoại. Ông nằm trong số những người tìm cách đưa con trai của bà Vương Vũ ra nước ngoài. Ông cho biết Bao đã tìm cách lẻn ra nước ngoài để khỏi bị bắt vì chính quyền tịch thu sổ thông hành của em. Theo ông Chu, điều mà Trung Quốc đang làm thực sự đáng hổ thẹn.
Họ dùng con trai của bà Vương Vũ và ông Bao Long Quân như một con tin để ép buộc cha mẹ em. Dứt khoát không có cơ sở pháp lý nào để chính quyền bắt giữ trẻ em vô tội.
Bao là người con duy nhất của một nhà hoạt động hay một luật sư bị tác động của cuộc trấn áp. Nhóm luật sư có trụ sở ở Hồng Kông đã ghi nhận trường hợp của ít nhất 4 trẻ em khác đã bị cấm không được ra khỏi nước. Ông Chu nói thêm rằng đây không phải là lần đầu tiên chính quyền áp dụng chiến thuật như vậy. Ông Chu nói hãy lấy ví dụ bà Cao Du, bà buộc phải nhận tội trên đài truyền hình nhà nước Trung Quốc bởi vì vào lúc đó, người con trai khoảng 40 tuổi của bà đã bị bắt. Sau đó bà được quyền tự do phát biểu, bà nói với luật sư của bà rằng lời thú tội trước đó của bà là do bị ép buộc. Nhưng trong lúc các tổ chức làm áp lực nhân quyền quốc tế, giới bất đồng Trung Quốc và các nhà hoạt động nhân quyền Tây Tạng biểu tình bên lề chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình, thì các giới chức Anh Quốc đã không trực tiếp nêu vấn đề một cách công khai trong thời gian chuyến thăm. Việc đó không diễn ra cho đến khi một ký giả hỏi nhà lãnh đạo Trung Quốc về thái độ hết sức đáng lo ngại về nhân quyền tại một cuộc họp báo chung. Đáp lại câu hỏi, Chủ tịch Tập Cận Bình nói cũng như các nước khác trên thế giới, Trung Quốc cần phải cải thiện. Nhưng ông nhấn mạnh rằng Bắc Kinh đang đi theo một con đường thích hợp với các điều kiện của chính dân tộc mình. Hội ân xá quốc tế nói lời tuyên bố đó là tích cực, nhưng hàm nhiều ý khác trong bối cảnh những gì đang xảy ra ở Trung Quốc. Điều cần thiết là hành động và điều đó có thể khởi đầu bằng việc phóng thích các luật sư như Vương Vũ và những người khác. Theo ông Alan Hogarth, người đứng đầu các chương trình ủng hộ của Hội ân xá quốc tế ở Anh Quốc.
Ta không nên quên rằng Trung Quốc là một thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, cơ quan nhân quyền hàng đầu trên thế giới. Nếu họ thành thực về nhân quyền, họ phải tham gia đối thoại và phải có hành động để giảm bớt những vụ vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc.
Ông Cát Vĩnh Hy, một luật sư nhân quyền bị bắt giữ hồi tháng 7 và sau đó đã được phóng thích, nói rằng nhiều người ở Trung Quốc thất vọng trước việc Anh Quốc không làm nhiều hơn để nêu vấn đề nhân quyền trong chuyến thăm này. Ông Cát nói nếu không có hành động để đạt được tiến bộ, các nhận định của Chủ tịch Tập Cận Bình chỉ là lời nói suông. Ông cũng nói các nhà lãnh đạo quốc tế cần phải biết về đường lối hai mặt của Chủ tịch Trung Quốc. Ông Cát nói rằng mục đích của ông Tập là tranh thủ sự thừa nhận ở nước ngoài trong khi vẫn nắm quyền cai trị độc tài trong nước. Chủ tịch Tập Cận Bình đã biến việc quảng bá pháp trị thành một nền tảng chính của chính quyền ông. Nhưng thay vì giúp cải thiện hệ thống pháp lý, giới hoạt động lập luận rằng chính quyền đang dùng các luật lệ mới và duyệt lại những luật lệ khác nhằm đem lại cho mình một vị thế pháp lý tốt hơn để đàn áp, chứ không phải để bảo vệ nhân quyền.
Tiếp tục bản tin quốc tế, cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton sẽ tiếp tục vận động tranh cử một ngày sau cuộc điều trần kéo dài 11 giờ đồng hồ về các hành động của bà có liên quan đến vụ tấn công vào lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Benghazi, Libya. Phát biểu trước Ủy ban Quốc hội, bà Clinton nói rằng bà bị mất ngủ nhiều hơn bất cứ ai khác về vụ tấn công đã giết chết 4 công dân Mỹ, kể cả đại sứ Hoa Kỳ tại Libya Christopher Stevens. Phe Cộng Hòa cáo buộc là có nhiều bất nhất trong tường trình của bà Clinton về những sự việc đã xảy ra và những gì lẽ ra có thể làm để ngăn tránh sự cố này. Trong khi một số đảng viên Cộng Hòa nói rằng bà Clinton đã bác bỏ yêu cầu của đại sứ Stevens đề nghị tăng cường an ninh ở Benghazi, bà nói yêu cầu đó không được chuyển đến bàn làm việc của bà và quyết định nằm trong tay của các chuyên gia an ninh. Một người binh vực bà Clinton nêu nghi vấn về động cơ của các vị đồng viện ở phía đảng Cộng Hòa. Trả lời chất vấn, bà Clinton là người dẫn đầu các ứng viên dân chủ trong cuộc vận động để được đảng đề cử ra tranh chức Tổng thống năm 2016. Nói thật là không may, một sự việc nghiêm trọng như vụ Benghazi lại được dùng vào các mục tiêu chính trị. Một sứ mạng giải cứu hỗn hợp giữa Mỹ và các chiến binh người Kurd ở Iraq đã giải thoát được khoảng 70 con tin sắp sửa bị các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo hành quyết. Nhưng trong trận giao tranh đẫm máu ở miền Bắc Iraq, một binh sĩ Mỹ đã tử thương. Đây là lần đầu tiên một quân nhân Mỹ tử vong trong khi thi hành nhiệm vụ trong chiến dịch chống các phần tử cực đoan nhà nước Hồi giáo đã kéo dài một năm nay. Các giới chức quân sự tại Ngũ Giác Đài cho biết các con tin được Mỹ và lực lượng Peshmerga ở Iraq giải thoát đã bị giam giữ tại một nhà tù của nhà nước Hồi giáo. Chiến dịch càn quét được phát động sau khi có thông tin cho hay là các con tin sắp sửa bị mang ra hành quyết tập thể. Thông tin viên Carla Bob của VOA tại Ngũ Giác Đài tường thuật rằng một giới chức quốc phòng Mỹ cấp cao cho biết là mấy chục chiến binh người Kurd và binh sĩ Mỹ tham gia sứ mạng giải cứu con tin. Giới chức này nêu ra rằng các lực lượng Mỹ đã tạo điều kiện để sứ mạng được tiến hành, phối hợp với các chính quyền của khu vực người Kurd ở Iraq. Sứ mạng này còn thu thập được tin tình báo quan trọng về tổ chức nhà nước Hồi giáo. Quân nhân Mỹ bị giết chết trong cuộc bố giáp chưa được xác định danh tính. Tin tức cho hay là binh sĩ này bị thương trong cuộc giao tranh và được sơ tán tới một khu vực an toàn ở Iraq, tuy nhiên qua đời không lâu sau đó. Trong số 70 con tin được giải cứu, có khoảng 20 thành viên của lực lượng an ninh Iraq. Một thông cáo của Mỹ nói các đơn vị Iraq đã bắt được 5 chiến binh nhà nước Hồi giáo và một số phần tử hoạt vụ nhà nước Hồi giáo đã bị giết chết. Người phát ngôn của Ngũ Giác Đài nói rằng sứ mạng khởi sự vào chiều tối thứ Tư đã diễn ra theo yêu cầu của chính quyền khu vực Kurdistan và các lực lượng, đặc biệt Mỹ đã yểm trợ một chiến dịch hành quân của lực lượng Peshmerga ở Iraq để giải cứu các con tin khỏi một nhà tù của nhà nước Hồi giáo ở gần Hawija ở Iraq. Chiến dịch này đã được hoạch định kỹ lưỡng và phát động sau khi có thông tin rằng các con tin sắp bị mang ra hành quyết tập thể. Các chiến binh người Kurd đã đạt được một số thành quả trong nỗ lực đẩy lùi quân nhà nước Hồi giáo ra khỏi các khu vực đã tiến chiếm ở miền Bắc Iraq với sự yểm trợ của các cuộc không kích của Liên minh do Hoa Kỳ lãnh đạo. Chủ tịch Ban Tham mưu Liên quân Hoa Kỳ Đại tướng Joseph Dunford trong tuần này đã tới thăm khu vực này trong khuôn khổ một chuyến đi nhằm thẩm định tình hình cuộc chiến chống các phần tử nhà nước Hồi giáo. Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc cảnh báo rằng phụ nữ và trẻ em di dân chạy sang châu Âu, đặc biệt bị đặt dưới tình trạng bị lạm dụng tình dục, và kêu gọi các nước liên quan hãy làm nhiều hơn nữa để bảo vệ thành phần này. Nói chuyện với các nhà báo hôm nay ở Geneva, người phát ngôn của Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc, bà Melissa Fleming nói rằng các vụ bạo hành liên quan tới trẻ em dường như xảy ra tại mỗi nước trên đường tị nạn. Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc ước lượng hơn 600.000 di dân và người tị nạn đến từ Trung Đông, Châu Phi và Châu Á đã tới các nước châu Âu trên khắp vùng địa Trung Hải trong năm nay, 1/3 là phụ nữ và trẻ em. Bà Fleming nói có nhiều phần chắc những kẻ buôn người, các băng đảng tội phạm và những người tị nạn khác là thủ phạm của những vụ lạm dụng và những đứa trẻ không có người lớn đi kèm là thành phần dễ bị tấn công nhất. Ít nhất có 42 người, đa số là người hưu trí, được tin là đã chết trong một tai nạn giao thông gần thành phố Bordeaux của Pháp. Tai nạn này được mô tả là tai nạn giao thông tệ hại nhất ở Pháp trong 3 thập niên nay. Các giới chức cho hay một xe tải đã tông vào chiếc xe buýt đầy hành khách tại một khúc quẹo gắt trên một con đường gần ngôi làng Puisga, khiến cho cả hai chiếc xe bị bốc cháy. 8 người đã chạy thoát khỏi đám cháy và hàng chục giới chức ứng phó trong trường hợp khẩn cấp đã đổ vào khu vực này. Tổng thống Pháp François Hollande đã phát biểu về tai nạn này trong khi đi thăm Hy Lạp. Ông không loại trừ khả năng cắt ngắn chuyến đi Hy Lạp để trở về nước. Dân biểu Mỹ Paul Ryan nói ông sẵn sàng và nóng lòng trở thành Chủ tịch Hạ viện sau khi được sự hậu thuẫn của các dân biểu dòng chính Đảng Cộng Hòa và các dân biểu bảo thủ tại Hạ viện Hoa Kỳ. Dân biểu Paul Ryan đại diện cho bang Wisconsin đã miễn cưỡng tình nguyện ra tranh chức vụ mà theo hiến pháp Mỹ sẽ đặt ông vào vị thế thứ nhì sau phó tổng thống trong danh sách sẽ lên thay thế chức tổng thống. Ông Ryan quyết định như vậy sau khi đã được sự hậu thuẫn của đa số 80% các đại biểu Đảng Cộng Hòa đồng viện với ông. Người dân tại vùng Tây Nam Mexico đang dự trữ các nhu yếu phẩm giữa lúc họ đang chuẩn bị nơi trú ẩn trước cơn bão cấp cao Patricia. Bão Patricia được dự báo sẽ ập vào đất liền vào chiều hôm nay. Trung tâm Bão Quốc gia Hoa Kỳ nói những sự thay đổi về cường độ của trận bão có thể diễn ra trong ngày hôm nay. Tuy nhiên, theo dự kiến, bão Patricia sẽ vẫn tiếp tục ở cấp 5, tức là rất nguy hiểm, cấp cao nhất trong thang đánh giá cường độ các trận bão. Các nhà dự báo thời tiết tiên đoán rằng bão Patricia với sức gió tối đa là 325 km/h sẽ gây ra lượng mưa từ 20-30 cm tới 50 cm tại một số khu vực. Trung tâm Bão Quốc gia nói mưa có thể gây ra những trận lụt và trận đất chùi đe dọa tới tính mạng. Bão Patricia đã gây ra sóng lớn tại một số vùng trên vùng duyên hải phía nam Mexico, lan rộng về hướng Tây Bắc trong ngày mai hoặc ngày mốt. Trung tâm Bão Quốc gia Hoa Kỳ nói các đợt sóng này có phần chắc sẽ gây ra những sóng ngầm mạnh, có thể nguy hiểm tới tính mạng.
Quý thính giả vừa theo dõi bản tin thời sự quốc tế của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp theo là chuyên mục Thể thao Thế giới.
Thưa quý vị, trước tiên là chuyện Liên đoàn bóng đá Đức bác bỏ cáo buộc mua phiếu trong vụ tranh quyền đăng cai World Cup 2006. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Đức, ông Wolfgang Niesbach, nói Đức không mua phiếu trong cuộc đua tranh quyền đăng cai World Cup 2006. Tuần báo Der Spiegel hôm thứ Sáu tuần trước nói Đức giành được quyền đăng cai World Cup 2006 nhờ một quỹ đen 6,7 triệu euro để mua phiếu của 4 đại diện châu Á trong ban chấp hành FIFA. Liên đoàn bóng đá Đức cực lực bác bỏ cáo buộc đó và đòi kiện tạp chí Der Spiegel. hôm qua một ngày trước khi Der Spiegel phát hành số báo mới. Liên đoàn bóng đá Đức mở một cuộc họp báo bất ngờ tại trụ sở của họ ở Frankfurt. Và tại đó, ông Niesbach lập lại phủ nhận cáo buộc đó. World Cup đó không phải là mua được, ông Niesbach nói với các phóng viên báo chí. Chuyện thần tiên của mùa hè năm đó vẫn là một chuyện thần tiên. Không đúng sự thật là chúng tôi đã mang về vòng chung kết World Cup tuyệt vời này bằng cách không trung thực. Tạp chí Der Spiegel hồi tuần trước nói rằng họ có chi tiết về quỹ đen 6,7 triệu euro, mà theo lời báo này là được lập ra bằng tiền đóng góp riêng của cựu tổng giám đốc Adidas, Robert Louis Dreyfus. Ông Louis Dreyfus đã qua đời. Tuần báo này nói số tiền sau đó được trả lại cho ông Dreyfus năm 2005 bằng cách dùng FIFA làm bình phong. Đó là ủy ban tổ chức World Cup của Đức đóng góp 6,7 triệu euro cho một lễ hội khai mạc tại sân vận động Olympic Berlin. Lễ hội sau đó bị hủy bỏ. Báo này nói số tiền được trả vào tài khoản của FIFA ở Geneva và từ đó được chuyển vào một tài khoản ở Zurich của ông Louis Dreyfus. FIFA hồi tuần trước nói Der Spiegel đưa ra những cáo buộc này là rất đáng chú ý và sẽ được xem xét trong cuộc điều tra độc lập của FIFA hiện do giám đốc pháp lý của tổ chức này chỉ đạo với sự giúp sức của các luật sư bên ngoài. FIFA cho biết đang tiến hành một cuộc điều tra nội bộ và sẽ yêu cầu Liên đoàn bóng đá Đức hợp tác. FIFA ra một thông cáo về vấn đề này rằng khoản hỗ trợ tài chính của các ủy ban tổ chức World Cup gắn kết với các khoản tiền do một ủy ban tổ chức khả tín hoặc một liên đoàn bóng đá có liên hệ ứng trả trước là hoàn toàn không phù hợp với các tiêu chuẩn và quy định của FIFA. Giải thích về việc này tại cuộc họp báo, ông Niesbach nói rằng sau khi giành được quyền đăng cai World Cup vào tháng 6 năm 2000, Liên đoàn bóng đá Đức cần phải đóng góp 6,7 triệu euro cho FIFA để nhận được một khoản cấp 170 triệu euro cho việc tổ chức vòng chung kết. Ông Niesbach nói ủy ban tổ chức không có 6,7 triệu euro vào thời điểm đó và ông Frank Beckenbauer đã đứng ra bảo đảm cho khoản tiền được ông Louis Dreyfus trả cho FIFA. Ủy ban tổ chức sau đó trả lại khoản tiền cho ông Louis Dreyfus từ tài khoản của FIFA, ông Niesbach nói. Tuy nhiên, ông chủ tịch Liên đoàn bóng đá Đức không trả lời được tại sao lại cần phải chuyển tiền lòng vòng qua FIFA như vậy. Tôi cũng không rõ điểm đó, ông nói, tôi không thể trả lời câu hỏi đó được. Được hỏi có phải FIFA thường đòi hỏi một khoản phí như vậy để trao một khoản cấp hay không? Ông Niesbach đáp, đó là câu hỏi của quý vị. Còn chúng tôi không nhận tiền của ông Louis Dreyfus. Câu hỏi ai nhận số tiền đó chỉ có FIFA trả lời được. Hai ứng cử viên mới tuyên bố tranh cử chức chủ tịch FIFA. Thêm hai nhân vật nữa vừa tuyên bố ra tranh cử chức chủ tịch FIFA. Ông David Nakhit, người Trinidad và Tobago, và ông Jerome Champagne, người Pháp, trong lúc thời hạn chót để các ứng cử viên nộp hồ sơ chính thức cho FIFA là ngày 26 tháng 10, tức chỉ còn chưa tới 3 ngày nữa. Cựu tiền vệ David Nakhit của Trinidad và Tobago hôm thứ Tư đã chính thức tuyên bố ra tranh cử chức chủ tịch FIFA. Ông Nakhit nói hai đối thủ châu Á của ông không thích hợp cho vị trí lãnh đạo cơ quan quản lý bóng đá thế giới. Tôi đã chính thức nộp hồ sơ cho FIFA ở Zurich hồi tuần trước để ra tranh cử, ông Nakhit nói. Tôi được sự ủng hộ của 5 liên đoàn bóng đá quốc gia, nhưng tốt hơn tôi không nêu tên của họ vào lúc này. Cựu cầu thủ 51 tuổi này nói hoàng tử Ali bin Al Hussein của Jordan, người cũng nộp hồ sơ tranh cử hồi tuần trước, và chủ tịch liên đoàn bóng đá châu Á, ông Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa, người cũng nhắm đến chức lãnh đạo FIFA không phải là giải pháp cho cuộc khủng hoảng đang nhấn chìm FIFA. Chính giới chức đương quyền và đã thôi chức của ban chấp hành FIFA đang bị điều tra liên quan đến những tố cáo tham nhũng, trong đó có chủ tịch Sepp Blatter và ông Michel Platini, theo thông báo của Ủy ban Đạo đức FIFA phổ biến hôm thứ Tư. Ông Blatter và ông Platini, chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Âu, từng là ứng cử viên sáng giá nhất cho cuộc bầu cử vào tháng 2 năm tới, đang bị đình chỉ công tác và bị cấm tham gia bất cứ hoạt động nào dính líu đến bóng đá 90 ngày. Các nhà bình luận đoán tên của cựu ngôi sao người Pháp này sẽ không có trên lá phiếu của cuộc bầu cử dự định vào ngày 26 tháng 2 sắp tới. Cựu ngôi sao bóng đá Đức Franz Beckenbauer cũng bị Ủy ban Đạo đức FIFA điều tra về những cáo buộc sai phạm. Ông Nakhit nói hoàng tử Ali chẳng có gì để cải tổ FIFA. Quý vị thử nhìn vào hoàng tử của Jordan này xem. Ông Nakhit được truyền thông trích lời nói. Ông ấy từng lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Jordan khi ông ấy 23 tuổi, 16 năm rồi, bây giờ lại nói cải cách. Phát biểu về ông Sheikh Salman,
người đang chống chọi với những tố cáo rằng ông giữ một vai trò trong việc bỏ tù và tra tấn các vận động viên trong cuộc đàn áp dân chủ ở Bahrain năm 2011. Ông Nakhit gợi ý rằng ông ấy là một phần của quá khứ bị lu mờ bởi tham nhũng của Liên đoàn bóng đá châu Á trong một thời gian do chủ tịch thất sủng Mohammed bin Hammam lãnh đạo. Ông Nakhit, khi còn làm cầu thủ, là thủ quân đội tuyển quốc gia và đã thi đấu cho các câu lạc bộ ở Thụy Sĩ và Bỉ. Ông Jerome Champagne từng có thời gian giữ chức phó tổng thư ký FIFA, nói ông quyết định ra tranh cử vì những diễn biến làm xáo trộn FIFA trong mấy tháng qua thôi thúc quyết tâm của ông. Ông Champagne đã tìm cách ra tranh cử trong cuộc bầu cử hồi tháng 5 vừa qua nhưng không được đề cử. Ông Blatter đã thắng cuộc bầu cử đó nhưng vài ngày sau đó đã tuyên bố từ chức. Chúng ta cần phải cứu FIFA và chức năng quản lý và điều phối của cơ quan này hiện đang gặp nguy cơ và cần phải được cứu gấp. Ông Champagne viết trong thư gửi cho 209 liên đoàn thành viên của FIFA là những nơi nắm giữ lá phiếu cho cuộc bầu cử dự định vào ngày 26 tháng 2 năm tới. Chúng ta cần phải khôi phục uy tín của FIFA và chuẩn bị đối phó với những thách thức trong một thế giới không ngừng tiến triển. Bóng đá Mỹ chi tiêu cho đội tuyển nam cao gấp 3 lần đội tuyển nữ trong năm tài khoá 2015. Báo cáo tài chính mới nhất của Liên đoàn bóng đá Mỹ vừa phổ biến cho thấy chi phí cho đội tuyển bóng đá nam của Mỹ tăng cao đáng kể vì World Cup 2014. Báo cáo cho thấy tổng chi cho đội tuyển nam của Mỹ giai đoạn từ ngày 1 tháng 4 năm 2014 đến ngày 31 tháng 3 năm 2015 là hơn 31 triệu đô la, còn năm tài chính trước đó là gần 19 triệu đô la. Trong khi đó, tổng chi cho đội tuyển bóng đá nữ là 10,3 triệu đô la, còn năm tài khoá trước đó là 8,3 triệu đô la. Cần lưu ý rằng trong thời gian của báo cáo tài chính này, bên bóng đá nữ không có giải đấu quan trọng nào, nhưng có một vài hoạt động của đội tuyển nữ thuộc chương trình chuẩn bị cho World Cup. Chi phí cho đội tuyển nữ liên quan đến World Cup 2015 mà đỉnh điểm là chiến thắng Nhật Bản 5-2 trong trận chung kết sẽ được công bố trong báo cáo tài chính kết thúc vào cuối tháng 3 năm tới. Báo cáo thu chi tổng hợp không phân loại các nguồn thu từ các đội tuyển, từ các nhà bảo trợ, truyền hình, bản quyền và người hâm mộ, mà chỉ cho biết tổng thu là 37,06 triệu đô la, so với năm trước là 28,7 triệu đô la, tăng 5 triệu đô la nhờ hợp đồng bảo trợ mới ký với công ty Nike với hiệu lực bắt đầu vào năm 2015. Doanh thu từ các trận đấu của các đội tuyển quốc gia tăng 50%, đạt 34,01 triệu đô la. Không có thông tin mà dư luận muốn biết là tiền lương trả cho hai huấn luyện viên trưởng, bên nam là ông Jürgen Klinsmann và bên nữ là bà Jill Ellis. Các nhà bình luận phỏng đoán từ những số liệu của báo cáo tài chính trước thì lương trả cho huấn luyện viên Klinsmann là khoảng 2 triệu rưỡi đô la một năm, cộng với tiền thưởng về thành tích và lương sẽ được tăng theo thời gian, nhưng không rõ tỷ lệ tăng. Tin tức trước đây nói rằng huấn luyện viên bên nữ nhận lương trên 215.000 đô la một năm, nhưng hình như hợp đồng vừa được ký lại tiếp theo sau chiến thắng World Cup hồi tháng 7.
Thưa quý vị, Mỹ chắc chắn sẽ đưa tàu chiến ra thách thức chủ quyền của Trung Quốc tại các đảo nhân tạo ở Biển Đông, theo nhận định của ba chuyên gia gốc Việt từ Mỹ, Úc và Canada am hiểu về tình hình Biển Đông trong cuộc hội luận với đài VOA Việt ngữ hôm nay. Giới chuyên môn đánh giá rằng bất chấp sự phản ứng mạnh mẽ và đe dọa trả đũa của Bắc Kinh, kế hoạch của Washington sắp cho tàu tuần tra trong phạm vi 12 hải lý xung quanh các hòn đảo Trung Quốc bồi đắp ở Trường Sa có tầm quan trọng rất lớn với các nước trong khu vực, đặc biệt là Việt Nam. Vậy Việt Nam cần tận dụng cơ hội này thế nào để vừa bảo vệ chủ quyền quốc gia, vừa thoát được sự chi phối lâu nay từ Trung Quốc? Mời quý vị theo dõi phần hội luận tiếp theo giữa Trà My với luật sư Lưu Tường Quang tại Úc, từng là một nhà ngoại giao của Việt Nam Cộng Hòa, cựu tổng giám đốc hệ thống truyền thanh đa ngữ SBS Radio của Liên bang Úc, luật sư Vũ Đức Khanh từ Canada, chuyên viên nghiên cứu về chính trị Việt Nam, quan hệ quốc tế và luật pháp quốc tế, và học giả Ngô Vĩnh Long ở Mỹ, chuyên nghiên cứu lịch sử Đông Nam Á, Đông Á, quan hệ châu Á-Hoa Kỳ, hiện là giáo sư khoa lịch sử của Đại học Maine.
Mỹ cũng cần sự ủng hộ của một vài nước ở Đông Nam Á, đặc biệt là của Việt Nam,
Cho nên Việt Nam phải lên tiếng rõ ràng. Lý do là Việt Nam có nhiều đảo ở Trường Sa và Việt Nam là một nước duyên hải dài nhất ở Biển Đông. Cho nên nếu Việt Nam không lên tiếng rõ ràng thì cái vấn đề này sẽ có hại cho Việt Nam.
Trong cái trường hợp mà Mỹ thực hiện những cái chuyến tuần tra này thì rõ ràng là Trung Quốc sẽ thịnh nộ. Mà nếu như Việt Nam lên tiếng như ý của giáo sư Ngô Vĩnh Long đó thì liệu Việt Nam có thể tránh được cái cơn thịnh nộ của Trung Quốc hay không?
Việt Nam bây giờ là phải quyết định rằng là sự sống còn của dân tộc và lợi ích của dân tộc quan trọng hơn là lợi ích của một số người trong đảng hay là không. Theo cái đà chính trị trong những năm qua, kể cả cái chuyến đi của ông Tổng Bí thư Việt Nam sang Mỹ, là Việt Nam đã quyết định rằng là phải bảo vệ quyền lợi của Việt Nam và quyền lợi của dân tộc. Việt Nam ở sát Trung Quốc phải nhân nhượng, nước xa lửa gần. Đến lúc nào đó mà lửa mới cháy quá đó thì phải tìm nước để dập lửa mà thôi. Bao nhiêu cái sự thỏa thuận của Việt Nam là Trung Quốc nói tuần trước và tuần sau là đi ngược lại. Mà kể cả những thỏa thuận với Mỹ, ví dụ Tổng Cộng Bình, sang đây có những thỏa thuận với Mỹ trong nhiều vấn đề nhưng mà sau đó lại tiếp tục làm bậy. Thì Mỹ, Việt Nam và các nước khác trên thế giới phải chứng minh cho Trung Quốc biết là anh không có thể nói một đằng là một nẻo như vậy.
Vâng, nếu như cái việc bảo vệ chủ quyền là một cái quyết định của Việt Nam, theo ý của giáo sư Ngô Vĩnh Long, vấn đề còn lại là cái đó có thật sự là quyết định dứt khoát hay chưa?
Tôi nghĩ là trong trường hợp này thì có lẽ hy vọng là Việt Nam sẽ có một cái thái độ dứt khoát hơn. Nhưng mà cái vấn đề cho tới giờ phút này đó, thì cái tổ chức ASEAN hoàn toàn chia rẽ về trong cái vấn đề Biển Đông. Nhưng mà nếu trong cái trường hợp này đó, mà tổ chức ASEAN và đặc biệt là bốn quốc gia có tranh chấp từ Việt Nam, Philippines, Brunei và Malaysia mà có thể có một cái lập trường chung chung nào đó là không hoàn toàn giống nhau, nhưng mà ít nhất là ủng hộ cái hành động cụ thể và mạnh mẽ của Hoa Kỳ, tôi nghĩ trong trường hợp đó Việt Nam dễ dàng có cái thành tựu dứt khoát hơn.
Nếu như cái việc này không còn là do dự nữa mà nó thật sự diễn ra, thật sự có những cái cuộc tuần tra cho dù là đơn phương của Mỹ hay là với những cái đồng minh trong khu vực tại 12 hải lý xung quanh các đảo nhân tạo Trung Quốc xây lên, liệu sẽ có xung đột không? Sẽ có va chạm Biển Đông hay không?
Theo tôi nghĩ thì chắc chắn là không có tới cái vấn đề nổ súng. Trung Quốc không có điên dại gì mà nổ súng với lực lượng của Hoa Kỳ vì Trung Quốc không có đủ cái khả năng để mà chống lại lực lượng quân sự của Hoa Kỳ. Có sự đối đầu thì tôi nghĩ là cái sự đối đầu sẽ rất là găng vì Trung Quốc sẽ không nhượng bộ.
Tức là không lên tới mức xung đột nhưng mà có thể ở mức va chạm.
Dạ, và có thể có một cái mặt trận ngoại giao rất là căng.
Dẫu như thế, Trung Quốc sẽ càng ngày càng bị cô lập là bởi vì hiện nay Trung Quốc cái pháp lý không về phía bên Trung Quốc. Trung Quốc đã chiếm đảo, đã giết người, đã xây dựng các sân bay vân vân trên đó, rõ ràng là có ý đồ quân sự. Các cái nước trên thế giới bảo phải ngưng, Trung Quốc hứa và đã tiếp tục xây. Dư luận ở thế giới họ đã hiểu vấn đề này, mà nếu mà Trung Quốc căng đi nữa thì cũng sẽ làm cho cái thế của Trung Quốc càng yếu đi.
Hiện nay chúng ta có hai cái liên minh lỏng lẻo, cái liên minh giữa Úc, Mỹ và Nhật nó mạnh mẽ hơn cái liên minh giữa Mỹ, Ấn và Nhật Bản. Tuy nhiên cả hai nó đi song hành với nhau. Giáo sư ở Mỹ thì nói rằng nước Ấn thì thường thường nói nhiều hơn làm, nhưng mà cái đó nó đúng cho tới cái thời trước khi ông Modi lên làm thủ tướng. Từ chính sách nhìn về hướng Đông trở thành chính sách hành động hướng Đông. Bây giờ Modi lên làm thủ tướng thì cái quan điểm của ông Modi nó gần giống như quan điểm của ông Shinzo Abe. Cho nên có thể cái vai trò của Ấn Độ sẽ có thể một cái vai trò tích cực hơn. Có thể là không tham dự nhưng mà có thể có thể ủng hộ ngoại giao, mà cái đó cũng là cái cần thiết cho Hoa Kỳ. Bây giờ trở lại cái vấn đề mà phản ứng của Trung Quốc như thế nào. Tôi nghĩ là Trung Quốc sẽ phản ứng rất dữ dội về ngoại giao. Ưu tiên của Trung Quốc bây giờ là làm thế nào để phát triển kinh tế mà bắt kịp với Hoa Kỳ. Trung Quốc cần rất nhiều phương tiện, cần rất nhiều thương mại, cần Mỹ, có lẽ hơn Mỹ cần Trung Quốc. Cho nên cái ưu tiên đó nó sẽ không cho phép Trung Quốc gây ra một cuộc chiến lớn với Hoa Kỳ.
Mình không thấy có cái nguy cơ xung đột, nhưng mà như hồi nãy luật sư Khanh cũng có nói là có thể ở mức va chạm. Thì Mỹ có thể làm gì để hạ nhiệt Trung Quốc? Nếu thực sự các cái cuộc tuần tra này làm cho Trung Quốc phẫn nộ, có thể có những hành động đáp trả ở cái mức va chạm.
Muốn cho Trung Quốc hạ nhiệt thì Mỹ phải nghĩa là có những cái hành động rõ ràng. Trung Quốc có thể đụng độ với một vài nước nhỏ để hăm dọa, trong đó có Việt Nam ở trên đất liền hay là qua các hình thức khác như là kinh tế vân vân.
Nha. Nếu trong trường hợp mà Trung Quốc o ép Việt Nam như thế thì Việt Nam có thể làm gì?
Với cái chuyến đi của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào tháng 7 vừa qua đến tòa Bạch Ốc thì có thể đã có những cái thỏa thuận ngầm nào đó giữa Việt Nam và Hoa Kỳ về một cái vai trò của Việt Nam trong khu vực Á Châu Thái Bình Dương và đặc biệt trong cái vai trò ở khu vực Đông Nam Á. Cho nên chúng ta cần phải quan sát thật kỹ trong tháng 11 này, hai cái chuyến đi của ông Tập Cận Bình tới Hà Nội cũng như là chuyến đi của Tổng thống Obama tới Hà Nội sẽ cho chúng ta một số những dấu hiệu thấy rằng Hà Nội sẽ chuyển trục như thế nào. Và vào đầu năm 2016 với cái đại hội đảng lần thứ 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam thì chúng ta sẽ hình dung ra rõ cái bức tranh của Việt Nam nhiều hơn. Họ bắt buộc phải có một sự chuyển trục rõ ràng.
Tại sao ông Nguyễn Phú Trọng đi sang Nhật sau khi ông Nguyễn Phú Trọng sang sang Mỹ? Bởi vì Nhật là đồng minh rất là quan trọng của Mỹ. Tôi nghĩ rằng Việt Nam đã chọn cái đường hướng, chứ không phải là phải chờ đến Tập Cận Bình hay là Obama sang.
Việt Nam đã có ý định đó khi họ vận động cho ông Nguyễn Phú Trọng được mời sang Hoa Kỳ.
Nhưng mà nếu trong trường hợp họ không chuyển trục, sẽ có những cái bất lợi như thế nào?
Nếu họ chuyển trục và nếu cái hiệp định TPP, tức là cái hiệp tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương mà được Quốc hội Hoa Kỳ chuẩn y và nó có hiệu lực, thì tôi nghĩ cái cơ hội mà Việt Nam có thể chịu uống thuốc đắng để đã tận để mà có thể một phần nào bớt lệ thuộc vào Trung Quốc nó có thể xảy ra. Không những xảy ra về phương diện kinh tế mà xảy ra luôn cả về phương diện chính trị.
Luật sư Khanh, ông có nhìn thấy những cái rủi ro, nguy cơ nào đối với Việt Nam nếu họ không chịu chuyển trục không?
Trong cái bối cảnh ngày hôm nay là Đảng Cộng sản Việt Nam không có cái cách nào khác hơn. Vì nếu họ không tự quyết định vận mệnh của họ thì Trung Quốc sẽ quyết định hoặc là Hoa Kỳ sẽ quyết định vận mệnh của họ. Việt Nam có một cái dải bờ biển trên 3.000 cây số, đó là cái mặt tiền khu vực Biển Đông. Cho nên Việt Nam có quá nhiều quyền lợi trong cái Biển Đông. Việt Nam không thể nào không có những cái quyết định sớm. Có thể với cái sự tham gia của Việt Nam vào TPP trong một năm, hai năm tới, thì Việt Nam sẽ từng bước có những cái sự nới lỏng và cái không gian của cái xã hội dân sự nó sẽ được giãn ra và từ từ sẽ có chuyển biến chính trị phù hợp theo cái xu hướng của thế giới.
Vâng, như luật sư Khanh hồi nãy cũng có phân tích là Hà Nội còn chần chờ để xem cái thái độ dứt khoát của Mỹ như thế nào, thì đã đến lúc Mỹ chứng tỏ thái độ của mình, phải hành động chứ không thể dễ dãi với âm mưu bá chủ của Trung Quốc. Thì nếu như Mỹ đã đến lúc chứng tỏ cái hành động đó, những cái yếu tố thiên thời địa lợi nhân hòa đối với Việt Nam để thoát trung như thế nào?
Thì đây là một cái cơ hội rất là tốt cho Việt Nam. Nhưng mà nắm được cái cơ hội đó thì Việt Nam là phải dứt khoát. Mỹ đã dọn bàn cờ cho Việt Nam, trong đó có TPP v.v. Việt Nam bây giờ là chỉ có làm sao chuẩn bị để mà mình được hưởng những cái lợi đó. Cái đại hội tới sẽ rất là quan trọng. Bây giờ là Việt Nam đang muốn mua thời gian để chuẩn bị cho cái đại hội và cũng đúng chuẩn bị cho vấn đề nhân sự để thi hành những chính sách mà tôi nghĩ là họ đã đồng ý rồi. Tôi nghĩ rằng Việt Nam đã thấy cái tương lai và cái sự nguy hiểm cho đất nước như thế nào và tôi nghĩ họ đã chọn.
Tôi hy vọng là với cái sự đe dọa rất là lớn lao của Trung Quốc đối với cái tiền đồ của đất nước Việt Nam, cái đại hội thứ 12 của năm 2016 nó sẽ đi đến một cái quyết định tương tự như cái đại hội 6 của Đảng Cộng sản Việt Nam hồi năm 1986. Thì nếu những cái điều mà chúng ta thảo luận đó trở thành sự thật thì cái đại hội kỳ thứ 12 này nó sẽ có một cái tầm vóc chuyển đổi nước Việt Nam chế độ cộng sản độc tài lệ thuộc Trung Quốc trở thành một nước Việt Nam độc tài nhưng mà thân Mỹ. Thì cái điều đó nó có lợi cho đất nước chúng ta theo cái nghĩa là chúng ta bớt lệ thuộc vào Trung Quốc.
Như vậy là kế hoạch của Hoa Kỳ ở Biển Đông lần này xem ra vừa là một cơ hội cho Việt Nam, cũng vừa là một thách thức, xem Việt Nam có dám nhân cơ hội này mà rời xa Trung Quốc hay không.
Vâng, cái việc làm rõ ràng của Hoa Kỳ sẽ gây cho Việt Nam tin cậy Hoa Kỳ hơn. Bởi vì Hoa Kỳ đã đi đêm với Trung Quốc nhiều lần, đã gây tổn hại cho nước Việt Nam rất là lớn. Các nước khác cũng cần Mỹ chứng minh để cho họ có thể tin tưởng Mỹ. Thì bây giờ những cái hành động cụ thể của Mỹ cũng là gây sự tin tưởng đối với Việt Nam và các nước trong khu vực.
Hoa Kỳ có thể làm gì để cho Việt Nam có thể tin tưởng hơn? Thì tôi nghĩ là Hoa Kỳ tháo gỡ hoàn toàn cái việc cấm vận vũ khí sát thương để giúp cho Việt Nam có thể có được ít nhất là cái phương tiện về quân sự mà trong trường hợp mà Trung Quốc tấn công bằng đường bộ thì nhà cầm quyền Việt Nam có thể chống trả được.
Dạ vâng, xin chân thành cảm ơn giáo sư Long, luật sư Khanh và luật sư Quang rất nhiều đã dành thời gian cho cuộc thảo luận ngày hôm nay.
Cảm ơn
cô Trà My và xin kính chào tất cả quý vị.
Quý thính giả có thể nghe lại toàn bộ nội dung phần 1 và phần 2 cuộc hội luận trên trang web voatiengviet.com.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ phát thanh trực tuyến từ Washington. Tới đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Ngày 18 tháng 10 là ngày khởi sự cho thỏa thuận hạt nhân, được biết với cái tên là Kế hoạch Hành động Toàn diện chung, đã được hồi tháng 7 giữa Iran, Liên minh châu Âu và nhóm các nước P5+1. Điều này có nghĩa là những nước tham gia sẽ bắt đầu thực hiện những bước cần thiết để bảo đảm họ tiến đến ngày mà thỏa thuận này sẽ được thi hành. Đối với Iran, điều này có nghĩa là loại bỏ hàng ngàn máy ly tâm và cơ sở hạ tầng hạt nhân có liên quan, giảm đáng kể kho dự trữ uranium đã được tinh chế của Iran và loại bỏ phần cốt lõi của lò phản ứng nước nặng Arak cùng những biện pháp khác. Đối với Liên minh châu Âu, điều này có nghĩa là chấp thuận khuôn khổ pháp lý để dỡ bỏ tất cả những biện pháp trừng phạt kinh tế và tài chính liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran. Và đối với Hoa Kỳ là bắt đầu công tác chuẩn bị để thi hành những cam kết của Hoa Kỳ theo kế hoạch hành động toàn diện chung, bao gồm dỡ bỏ những biện pháp trừng phạt liên quan đến chương trình hạt nhân được nêu cụ thể trong thỏa thuận, một khi Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế chứng thực rằng Iran đã hoàn tất tất cả các bước liên quan đến chương trình hạt nhân của mình. Tổng thống Barack Obama hoan nghênh ngày khởi sự là một cột mốc quan trọng tiến tới ngăn chặn Iran thủ đắc vũ khí hạt nhân và bảo đảm rằng chương trình hạt nhân của Iran hoàn toàn vì mục đích hòa bình khi họ tiến về phía trước. Nó không giải quyết hết nhiều vấn đề mà chúng ta có sự khác biệt lớn, và do đó chúng ta sẽ phải tiếp tục gây áp lực lên họ thông qua cộng đồng quốc tế. Tuy nhiên, chúng ta sẽ không làm điều đó hữu hiệu hơn nếu họ cũng đi một con đường riêng theo đuổi vũ khí hạt nhân. Ngoại trưởng John Kerry nói, Trung Đông vẫn là một nơi đầy những vấn đề, nhưng mọi vấn đề trong khu vực này sẽ trở nên tồi tệ hơn nhiều nếu Iran có hoặc gần thủ đắc vũ khí hạt nhân. Nhưng thỏa thuận với Iran là cách tốt nhất để đảm bảo khả năng này bị ngăn chặn ngay bây giờ và mãi về sau.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, Hoài Hương sẽ tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Israel đã gỡ bỏ những hạn chế về tuổi tác đối với những người đến thờ phượng tại một địa điểm linh thiêng ở Đông Jerusalem trong một động thái nhằm xoa dịu những căng thẳng đã dẫn đến một làn sóng bất ổn gây tử vong. Những hạn chế này đã được áp dụng cho những ngày thứ sáu hàng tuần kể từ khi xảy ra các vụ đụng độ vào giữa tháng 9. Quy định này cấm những người Hồi giáo trẻ tuổi không được vào khu vực đền Al-Aqsa. Ngôi đền này tọa lạc tại một địa điểm linh thiêng đối với người Do Thái giáo dưới tên gọi là đền núi. Cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton sẽ tiếp tục cuộc vận động tranh cử một ngày sau cuộc điều trần kéo dài 11 giờ đồng hồ về các hành động của bà có liên quan đến vụ tấn công vào lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Benghazi bên Libya. Phát biểu trước Ủy ban Quốc hội do Đảng Cộng hòa kiểm soát, bà Clinton nói rằng bà bị mất ngủ nhiều hơn bất cứ ai khác về vụ tấn công đã giết chết 4 công dân Mỹ, kể cả đại sứ Mỹ tại Libya Christopher Stevens. Trả lời chất vấn, bà Clinton đang dẫn đầu các ứng viên Đảng Dân Chủ trong cuộc vận động để được đề cử ra tranh chức Tổng thống năm 2016 nói, thật là không may, một sự việc nghiêm trọng như Benghazi lại được dùng vào các mục tiêu chính trị. Một sứ mạng giải cứu hỗn hợp giữa Mỹ và các chiến binh người Kurd ở Iraq đã giải thoát được khoảng 70 con tin sắp sửa bị các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo mang ra hành quyết tập thể. Trong trận giao tranh đẫm máu ở Bắc Iraq, một binh sĩ Mỹ đã tử thương. Đây là lần đầu tiên một quân nhân Mỹ tử vong trong khi thi hành nhiệm vụ trong một chiến dịch kéo dài cả một năm nay chống các phần tử cực đoan nhà nước Hồi giáo. Tại Pháp, ít nhất 42 người, đa số là người hưu trí, được tin là đã chết trong một tai nạn giao thông gần thành phố Bordeaux. Tai nạn này được mô tả là tai nạn giao thông tệ hại nhất tại Pháp trong 3 thập niên nay. Và bão Patricia, một trận bão đủ mạnh để gây tàn phá nghiêm trọng, đang sắp sửa ập vào đất liền trong ngày hôm nay dọc theo vùng duyên hải Thái Bình Dương ở tây nam Mexico.
Phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình vào tối mai vào lúc 8 giờ đến 8:30 trên sóng trung bình 190m5 hay là 1575kHz. Tấn Chương và Ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.